Họ phát hiện 12 nhà cung cấp có doanh thu tăng đột biến trong cùng một quý, rồi đồng loạt rút khỏi địa chỉ đăng ký. Những người đại diện pháp lý không hề biến mất. Một người là anh họ của trưởng kho, một người là tài xế riêng của Khải Minh, ba người từng làm cho công ty sự kiện của Mộng Giao, những người còn lại nhận các hợp đồng nhỏ sau khi ký biên bản hàng hóa. Nhưng Chiết nói mối liên hệ đáng ngờ nhưng chưa chứng minh được ai ra lệnh. Thanh Nghi đặt 12 bản chữ ký thành một hàng. Cô nhận ra thời gian ký không theo tuyến giao hàng. Một người ở phía Bắc ký lúc 10 giờ, người ở phía Nam ký lúc 10 giờ 3 phút, rồi lại quay về phía Bắc lúc 10 giờ 6 phút. Nếu các chữ ký được thu tại hiện trường, một người phải di chuyển hàng chục km trong 3 phút. Nhưng nếu họ ký trong cùng một căn phòng, thứ tự ấy hoàn toàn hợp lý. Bình Chiết nhìn cô. Anh hiểu rằng 12 chữ ký không chỉ là bức tường buộc tội. Chúng là 12 chiếc đinh đóng vào cùng một cỗ quan tài. Và người đóng đinh đã quên rằng thời gian cũng biết nói. Thanh Nghi chưa công khai phát hiện. Cô cần những người ký tự chọn đứng về phía sự thật. Nếu không Khải Minh sẽ nói dữ liệu thời gian bị lỗi. Cô quay lại từng khu cứu trợ. Không phải để xin họ bênh vực mình mà để yêu cầu họ xác nhận quyền lợi. Một bà lão kể đứa cháu bị đau bụng vì máy lọc nước hỏng. Một người cha cho xem chiếc chăn mỏng không đủ giữ ấm cho con nhỏ. Những câu chuyện ấy được người dân tự ghi lại và gửi đến đường dây đối chiếu đã tồn tại từ 3 năm trước. Số phản hồi tăng từ 4 lên 30, rồi hơn 100. Mộng Giao lập tức phản công. Cô ta cho phát một phóng sự nói Thanh Nghi kích động nạn nhân để trả thù quỹ. Những người ký biên bản được yêu cầu xuất hiện cùng nhau, cam kết hàng hóa đã giao đủ. Đổi lại, họ nhận thêm hợp đồng, tiền thưởng hoặc lời hứa bảo vệ chức vụ. Khải Minh tin rằng càng nhiều người cùng nói một câu, câu ấy càng giống sự thật. Ông ta không biết Minh Chiết đang ghi lại từng thay đổi lợi ích phát sinh sau mỗi chữ ký. Nhã Tâm cũng không chịu nổi lâu hơn. Cô bí mật nhắn Thanh Nghi đến một trạm xe buýt cũ. Trong mưa hi, Nhã Tâm đưa ra một tờ giấy nhào nát. Đó là bản nháp lệnh thanh toán do Khải Minh gửi. Trên đó có ghi chú chia mỗi khoản dưới ngưỡng kiểm tra. Nhã Tâm nói bản gốc trong máy đã bị xóa. Cô chỉ còn tờ giấy từng dùng để ghi số liệu. Thanh Nghi không cầm lấy,